Ban đọc truyện xin mời quý vị đến với kỳ 3, chuyện dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Trường Tương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Thánh Táo Bảo, Lê Niệm Thọ Ương, Tình Thương Yêu, Lệ Nương Quang Kiếm. Dinh của quan Thái Úy Lê Niệm ở ngoài thành đổ chừng một dặm. Dinh tuy không nguy nga cho lắm, nhưng mà chúng quanh có lập một cảnh lâm viên đẹp đẽ vô song. Phía trước ông trồng cây ngay hàng, nhành xum xuê, lá rậm rạp. Dưới gốc cây ông trồng những kỳ hoa dị thảo, trải bốn mùa đều thấy đơm bông. Phía sau ông cũng trồng cây, nhưng mà ông còn dọn một ao hồ để nuôi cá, trồng sen. Đằng lúc buồn ông ra đó ngồi xem chơi mà uống rượu. Gần cái ao hồ ấy, ông lại có dọn một chỗ võ trường, để mỗi bữa sớm mơi, ông ra đó tháo luyện nghề cung kiếm. Sớm mai này, quan Thái Úy thức dậy, ông thấy trời thanh bạch, chim trên nhành kêu lạnh lót, hoa trước ngõ trổ tốt tươi. Ông mới xách cây giảng đi ra võ trường mà tháo luyện. Ông dượt được vài đường giảng, trong mình có hơi mệt, ông mới bước lại cái thạch bàn để giữa ao hồ mà ngồi. Dưới hồ vẫn vơ cá lội, trên bờ phượng phất mùi hoa. Ông nhắm cảnh cảm tình nên kêu tên quân hầu biểu đem rượu cho ông uống giải muộn. Ông ngồi uống rượu, ông nhớ tới việc phu phong cho ông thân nhân trung làm Tả Tướng Quốc, thì ông còn ấm ức trong lòng. Ông hờn vua phong thưởng bất công, ông giận ông thân thọ chức không biết khổ, vì ông quen tánh khí ngang tàn cường bạo. Ông tưởng dầu ông mắng ai, ông đánh ai thì cũng phải ôm đầu mà chịu, không được phép chống cự với ông. Bởi vậy sự ông làm nhục cho thông gia hôm qua, ông không thèm kể tới. Ông vừa uống được vài chung rượu, thì có một tên quân chạy về thưa rằng có công tử Thanh Tòng đến xin ra mắt ông. Ông gạt đầu biểu cho công tử vào. Tên quân đi trở ra, thì ông ngồi suy nghĩ rằng:
Thanh Tòng đi du học gần một năm nay, nó về bao giờ mà qua đây thăm mình? Mà mình mới đánh cha nó hôm qua, bữa nay nó đến đây nói chuyện gì? Chắc là nó sợ mình giận cha nó rồi mình giận luôn tới nó, nên nó lật đật qua đây năn nỉ mà tạ tội chứ gì.
Ông nghĩ như vậy, rồi ông gạt đầu mà cười. Thanh Tòng bước vô khoanh tay cúi đầu làm lễ, rồi khép nép thưa rằng:
Dạ thưa nhạc phụ, con đi du học mới về, nên con lật đật qua đây kính dâng cho nhạc phụ bốn chữ: Khương Ninh Phước Thọ.
Ông ngồi nhắm tướng Thanh Tòng, rồi ông hỏi rằng:
Công tử đi tìm thầy mà tập văn luyện võ thì phải lắm, sao lại về? Về bao giờ đó vậy?
Thưa nhạc phụ, con mới về hồi chiều hôm qua, vì cha mẹ con già yếu, con đi lâu ngày không biết ở nhà mạnh giỏi thế nào, con xốn sang trong lòng, nên con trở về mà thăm, như cha mẹ con cho phép thì con mới dám đi nữa.
Công tử ơi, như vậy thì phải lắm. Đạo làm con trước phải lo cho cha mẹ, rồi sau sẽ lo cuộc công danh. chứ ham công danh mà bỏ cha mẹ thì ai gọi là có hiếu. Công tử qua thăm lão mà thôi hay là còn muốn thưa việc chi nữa?
Thưa nhạc phụ, con về đây trước là thăm nhạc phụ, sao con có một việc riêng muốn thưa với nhạc phụ nữa?
Công tử muốn thưa việc chi?
Dạ thưa, con về đến nhà, con nghe nói hôm qua đại triều lệnh bệ hạ xét công rồi gia phong quyền tước cho Nghiêm Đường con. Lúc bãi chầu nhạc phụ đã không có khánh hạ như hàng bá quan, mà nhạc phụ lại còn đón đường mắng nhất, đánh đập Nghiêm Đường con nữa. Dạ thưa nhạc phụ, con nghĩ nhạc phụ với Nghiêm Đường của con có tình thông gia. Nếu Nghiêm Đường của con may mà được thánh thượng gia phong quyền tước thì nhạc phụ mừng dùm lắm, chứ có lẽ nào lại ganh ghét. Huống chi nhạc phụ là nhà cung kiếm, còn Nghiêm Đường của con là đứng văn thần, có lẽ nào nhạc phụ lại dùng võ lực mà lấn lướt. Con sợ em người ta muốn hai họ chia lìa, người ta thêu dệt như vậy, nên con qua đây mà hỏi thăm lại cho chắc.
Quan thái úy nghe hỏi như vậy thì ông và cười và biểu quân rót rượu. Ông uống một chung rồi ông đáp rằng:
những lời người ta học lại với công tử đó thì chúng hết, chứ có thêu dệt thêm chút nào đâu. Nhưng mà gây sự ra cũng bởi có duyên cớ, chứ nào phải lão ỷ chức mạnh mà đánh quan lớn bộ lễ đâu.
Dạ bởi con mới về, con nghe thấp thố, con không có rõ nguyên nhân làm sao. Con nghĩ nhạc phụ không lẽ ý sức mạnh mà hiếp một nhà nho yếu đuối, bởi vậy con mới lật đật chạy qua đây mà hỏi thăm lại cho tỏ.
Công tử, nếu công tử muốn biết nguyên nhân làm sao thì để lão phân cho công tử nghe. Từ xưa đến nay ở đời nào cũng vậy, quần thần ai có công lao nhiều thì mới được gia phong trạch phẩm. Trong nước ta đương buổi này đây, nếu kể công lao thì có ông quan nào mà hơn lão được. Công tử còn thơ ấu, công tử không hiểu. Vậy để lão nói cho mà nghe. Hồi năm Canh Dần, lúc ấy tướng quốc Lê Lộng trấn thủ Lạng Sơn, người Dương Sớ về triều mà tâu rằng nhà Minh sai đại tướng thống lãnh thập vạn hùng binh kéo qua quyết phá ải Nam Quan, đặng tóm thâu đất Việt. Lệnh bệ hạ được Sớ liền ngự ra Cần Chánh Điện, hội ba quan văn võ đủ mặt. Rồi lệnh bệ hạ hỏi hàng văn ban có ông Mô biết kế chi thối giặc được, tâu cho lệnh bệ hạ nghe. Ha ha, nói tới đây là bắt tức cười. Hàng văn ban ông nào râu cũng dài, tóc cũng tốt, áo cũng đẹp, mạo cũng cao, mà nghe lệnh bệ hạ phán như vậy thì có đầu rút cổ gục mặt xuống đất, không có ai tâu một lời hết. Lúc ấy cũng có lão thân nhân trung, mà lão cũng nín khe, không biết kế chi mà dưng lên. Lệnh bệ hạ thấy vậy bèn dây qua hỏi hàng võ tướng có ai dám cầm binh ra đối địch với tướng nhà Minh giải cứu Nam Quan ải hay không. Lão có y chờ coi có ai dám phụng mạng hay không, té ra chư tướng ai nghe giặc nhà Minh cũng đều sợ, nên không ai dám xin đi hết. Lão lấy làm hổ thẹn giùm cho những kẻ râu mày ngôi cao lộc trọng, lão mới quỳ trước bệ rồng mà xin cấp cho lão 50,000 binh. Tặng rõ ra Nam Quan mà diệt trừ Minh tướng. Bệ hạ khen lão rồi hạ chiếu cấp cho lão 50,000 binh. Lão dẫn binh ra tới Nam Quan, thấy binh giặc đương dây quan ải rất ngặt. Lão xông vào trận, đánh phá binh giặc dở tan. Lão lại giết được tướng sói nhà Minh nữa. Lão giải dây cho Nam Quan ải, rồi mới kéo binh về triều phục lĩnh. Từ ấy đến nay, tướng Trung Quốc hết dám ló ra mà xâm lấn biên cương nữa. Công tử xét coi, tài của lão cao, công của lão lớn là giường nào.
Dạ, thưa nhạc phụ, tuy con thơ ấu, song con cũng nghe tài của nhạc phụ cao, công của nhạc phụ lớn, chứ có lẽ nào con lại không biết.
Quan thái úy rót thêm một chén rượu nữa mà uống, rồi ông mới nói tiếp rằng:
Công của lão có phải bao nhiêu đó mà thôi đâu. Nếu lão ngồi lão kể tối ngày, sợ e cũng chưa hết được. Thôi để lão nói sơ một việc này nữa cho công tử nghe. Giặc Bắc dẹp vừa xong, kê phía nam, chúa Chiêm Thành là Trà Toàn khởi binh đánh phá đất Hoa Châu, lệnh bệ hạ hỏi ba quan ai biết kê chi mà chiêu phục Chiêm Thành. Bọn văn thần, ông thì xin sai sứ đem lễ vật kỹ ước cầu hòa. Ông lại tâu rằng quân Chiêm Thành đói khát, nên cướp giật bậy bạ vậy thôi, không thế lực bao nhiêu mà đến nỗi bệ hạ lo sợ. Nghĩ đó mà coi, Việt Nam là nước đủ dân hiến, còn Chiêm Thành là quân còn thói giả mang, sao lại khiến hạ mình mà cầu hòa với họ? Còn nói Chiêm Thành thế lực không đủ sợ, nó đã lấy hết sứ Thuận Hóa, kéo binh ra tới Nghệ An rồi, sao mà gọi rằng không có thế lực? Lão thấy ba quan vô tài, vô tri, lão nổi giận, lão mới xin lệnh bệ hạ cấp binh cho lão đi bắt chúa Chiêm Thành. Lệnh bệ hạ bèn ngự giá thân chinh, cử lão làm tiên phuân đại tướng quân, kéo 20 vạn binh vào Thuận Hóa quét sạch quân Chiêm Thành, một lần cho tiệt hậu hoạn. Trà Toàn liệu thế chống cự không nổi với binh ta, mới rút về nước mà giữ. Lệnh bệ hạ đồn binh tại Thuận Hóa, sai lão đem 2 vạn quân đi đánh. Lão đánh lấy cửa thị nại, Trà Toàn kinh khủng rút quân về giữ kinh thành Đầu Bàng. Lão kéo binh đuổi theo dây đánh, lão phá được thành Đầu Bàng, mà lại bắt được Trà Toàn nữa, dẹp yên giặc Chiêm Thành rồi. Qua năm Kỷ Hợi, cầm công là tù trưởng sứ Bồ Ngang, lại làm phản. Cũng một mình lão cầm binh đánh giết cầm công, rồi thâu phục sứ Bồ Ngang. Xét đó mà coi, ngày nay lương dân an lạc, Bắc tỉnh Nam Thanh, có phải là nhờ sức lão hay không chứ?
Thưa nhạc phụ, thiệt là nhờ sức nhạc phụ lắm chứ. Mà nhạc phụ có công lớn thì thánh thượng đã phong cho nhạc phụ đến chức thái quý, con nghĩ cũng vừa rồi. Không lẽ nhạc phụ còn trách thánh thượng được?
Công cái như vậy mà phẩm tước như vậy, vừa nổi gì mà gọi rằng vừa? Mà mấy năm nay bệ hạ im lìm chẳng nói làm chi, nay lệnh bệ hạ xét công phong thưởng, lẽ thì bọn văn thần phải biết hổ mình vô dụng mà từ chối. Phải nhớ công người cao dày mà khiêm nhường, chứ có đâu loạn ly thì rút cổ co đầu, rồi khi phong thưởng lại giành quyền giành tước.
Thưa nhạc phụ giận nên nhạc phụ nói cho đã nơi giận đó mà thôi. Chứ còn nghĩ nước mà được Nam Bắc thái bình, trong ngoài yên ổn, tuy nhờ sức võ tướng, nhưng mà cũng có công văn thần nữa chứ.
Bọn văn thần làm việc gì mà gọi rằng có công? Đừng có nói công của văn thần, nói đến lão càng thêm giận nữa. Như thằng cha già thân nhân chung thổ nay, nói giỏi có cái tài rung đùi ngâm thơ chứ giỏi gì.
Thưa nhạc phụ, nhẹ nhẹ một chút cả tội nghiệp con.
Ê, nhẹ nặng mà làm gì? Thằng cha già đó có tài gì mà dám lãnh chức tả tướng quốc? Đã không biết khổ mà lại còn nói hơi cầu cao. Lão cho một đá hôm qua đó là dạy cho nó biết khôn, đặng nó hết đánh phách nữa.
Thanh Tòng nghe mấy lời ấy thì mặt đỏ phừng phừng, lại hai hàng nước mắt tuôn có giọt. Quan thái úy liếc thấy, ông tưởng chàng lo sợ về nỗi tơ duyên rời rã, chớ ông không dè chàng tức giận. Bởi vậy ông hỏi rằng:
Công tử thấy lão giận, công tử sợ lão không gả con cho công tử phải hay không?
Thưa nhạc phụ, việc đã gây ra đến thế này thì còn gì mà con dám mong mỏi tơ duyên nữa.
Không, lão vẫn là giận cha của công tử không biết điều, chứ công tử có sao đâu mà sợ. Công tử đừng có buồn, nếu công tử mà biết giữ cho trọn đạo rể con thì có lẽ nào lão lại quên lời hẹn ước hay sao mà con sợ.
Thưa nhạc phụ thương con, nhạc phụ nói như vậy, chứ con nghĩ nếu nhạc phụ với Nghiêm Đường của nhà con không hòa, thì hai trẻ có thể nào thiệp được. Xin nhạc phụ xét lại giúp cho con.
Lão đã nói gả con thì lão gả, còn biểu lão xét việc gì nữa.
Thưa nhạc phụ, nếu nhạc phụ thiệt có lòng thương con, muốn con tấn tần hòa hiệp, thì con xin nhạc phụ phải làm sao cho bề trên đừng có hờn giận nhau nữa kìa. Chứ hai cha thù nhau thì hai con có thể nào mà hiệp nhau được.
Ôi, lão giận cha của công tử vô công mà đắc thưởng nên lão nói như vậy đó mà thôi, chứ lão có thù oán chi đâu.
Thưa nhạc phụ, dầu nhạc phụ không kết thù kết oán, nhưng mà Nghiêm Đường của con bị nhục thì có thể nào mà phui pha cho được. Con xin nhạc phụ, nhưng muốn giải hòa thì nhạc phụ chịu phiền qua dinh Nghiêm Đường của nhà con mà giả lả cáo lỗi ít lời cho Nghiêm Đường của con hết giận. Được như vậy thì con đội ơn nhạc phụ lắm.
Quan thái úy vừa nghe tới đó thì ông nổi giận, nên ông trợn mắt vỗ bàn mà nạt rằng:
Bữa Thanh Tòng, mi biểu lão như muốn gả con cho mi thì phải qua mà xin lỗi cha mi hay sao? Chà chà, sao mi dám khi lão đến thế vậy hứ? Thử mi về mi biểu thằng cha mi qua đây mà lại lão, coi lão có hết giận hay chưa mà sao mi lại dám thêu đòi như vậy.
Thanh Tòng lắc đầu đáp rằng:
Thưa nhạc phụ, con phân như vậy là con muốn cho Tần Tấn một nhà, thế nào phải con dám khinh khi nhạc phụ. Nhạc phụ đã không khứng thuận hòa, mà nhạc phụ còn nhục mạ Nghiêm Đường con thêm nữa, thế thì con xin lỗi cùng nhạc phụ, con dằn nữa sao cho được.
Mi không dằn được rồi mi làm sao ta.
Thưa nhạc phụ, nhạc phụ cũng biết thảo thân là đạo trọng, có lẽ nào con bích lỗ tai mà để cho người ta đánh chửi Nghiêm Đường con hay sao? Nghiêm Đường con bị nhục, tự nhiên con phải lo báo thù. Thay là con chết, chứ sống mà thất hiếu với cha, sống làm sao được.
Chà chà, mi tính báo thù cho cha mi, mi muốn tranh hơn thua với lão phải không? Rất đổi thằng cha mi lão còn đánh gãy răng, mi là đồ con nít, tài cán gì mà nó phát.
Con người có phải hệ lớn tuổi là hay đâu, vậy chứ nhạc phụ quên câu tục ngữ, khôn từ thủa nên ba, dạy già đời cũng dạy hay sao?
Quan thái úy nghe mấy lời thất kính ấy thì ông giận rung, ông dùng đứng dậy chụp lấy cái giảng rồi nhắm ngay đầu Thanh Tòng mà đập. Thanh Tòng vừa rút cây độc kiếm mà đỡ, vừa nhảy tránh một bên. Vì quan thái úy đập mạnh quá, mà Thanh Tòng đỡ cũng cứng, nên cây giảng bạc một bên rồi sang xuống trúng thạch bàn, gãy làm hai đoạn. Quan thái úy buông cây giảng, nhảy lại, muốn nắm cổ Thanh Tòng. Thanh Tòng gạt tay ông, rồi hai người đánh quyền với nhau, kẻ qua người lại như rồng bay phượng múa, già đánh trẻ đỡ như lưỡng hổ giao phong. Hai người đánh với nhau một hồi, quan thái úy thấy Thanh Tòng càng đánh sức càng tráng kiện, ông khó hơn được. Bởi vậy, ông vừa giận vừa quyết giết cho được chàng, nên ông thừa dịp chàng xoàng qua gốc cây đại thọ, ông mới nhảy tới đá chàng. Nếu chàng dở, thì chắc cái chân của ông sẽ đưa chàng vào cây đại thọ mà chết. May chàng lanh lẹ, chàng thấy chỗ hiểm nghèo ấy, nên chàng trớ khỏi, rồi chàng bắt chân của ông, chàng đẩy ra một cái, ông té ngửa, đập đầu vào thạch bàn. Chàng vừa thấy ông té thì lật đật chạy lại đỡ ông, chẳng dè, ông đụng thạch bàn bể đầu chết ngắt. Chàng kinh hãi, bèn ôm ông mà để nằm ngay trên thạch bàn. Bữa sớm mai ấy, nàng Lê Bích sẵn bẩn ở trong phòng. Nàng đứng giữa cửa sổ ngó ra hoa viên, thấy trăm hoa đua nở, dường như chào khách thuyền khuyên. Rồi lại thấy cặp xe xẻ treo chéo trên nhành, dường như tỏ bày tâm sự. nàng sinh cảm hứng trong lòng, nên lấy viết mực tính là một bài phú, trước tả tình chơi, sau thưởng cảnh luôn thể. Nàng vừa mới ngồi lại sửa soạn mà viết, thì con thể nữ tên Xuân Lan hơ hải chạy vào báo: "Bẩm công nương, chẳng biết có chuyện gì bất bình mà cụ ông với thân công tử đánh nhau sau lâm viên." Nàng Lệ Bích nghe mấy lời thì biến sắc, quăng viết đứng dậy rồi chạy theo Xuân Lan mà ra lâm viên. Vừa ra tới võ trường, nàng thấy cha nằm trên thành bàn thì sợ hãi, lật đật chạy riết lại ôm cha. Chừng nàng biết cha đã chết rồi thì nàng đau đớn quá nên đồng khóc nghe rất thảm thiết.
Cha ơi là cha, cha ơi cha,
Thanh Trồng đứng nép dựa vào gốc cây, tay còn cầm cái độc kiếm, nhưng mà vì lỡ tay nên chàng ăn năn quá nên hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Lệ Bích ôm cha mà khóc một hồi, rồi nàng tức giận đứng dậy kêu quân hầu mà hỏi rằng:
"Công tử Thanh Tòng đến đây giết cha tao phải không? Sao bị không bắt nó chứ ta? Bị lại thả cho nó chạy đi hả?"
Thanh Tòng bước ra quỳ trước mặt Lệ Bích, hai tay nắm cây kiếm mà đưa lên và nói rằng:
"Tội tôi đáng chết, xin nàng lấy cây kiếm này mà báo thù cho cha nàng."
Lệ Bích thấy Thanh Trọng thì giận run, quyết giết kẻ thù mà rửa hận, nên nàng giật cây kiếm rồi đưa lên muốn chém đầu Thanh Trọng. Mà đưa cây kiếm lên rồi, nàng thấy Thanh Trọng quỳ trơ trơ chịu chết, nàng lại bất nhẫn, không đành hạ thủ. Nàng đứng ngó chàng trăng trăng, hai người nhìn nhau, cả hai đều rơi lụy, xong không nói được một tiếng chi hết. Nàng ngó chàng một hồi, rồi xui xị, quăng cây kiếm, mà kêu quân, mà biểu đuổi Thanh Trọng ra khỏi cửa cho mau. Thanh Trọng và khóc và lượm cây kiếm mà đi ra. Lệ Bích hiệp với thể nữ mà đem thay cha vào chinh.
Quý vị vừa nghe kỳ 3 chuyện dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.